Quốc hội Việt Nam không ra nghị quyết về Biển Đông. Cơ quan lập pháp của Việt Nam chỉ ra thông cáo về tình hình Biển Đông thay vì một nghị quyết như theo đề nghị của đại biểu. Phát biểu tại phiên bế mạc hôm 24 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói rằng việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của mình là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, làm tổn hại sâu sắc đến tình hữu nghị, đoàn kết của nhân dân hai nước. Ông Hùng nói:
Các vị đại biểu Quốc hội đã mạnh mẽ lên án hành động sai trái của Trung Quốc. Quốc hội đã thảo luận sâu sắc, ra thông cáo tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam, kiên quyết phản đối hành động sai phạm của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam và không được tiếp tục có những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.
Trước đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa từ Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng xin trích, nhân dân ta sẽ rất thất vọng, thậm chí hoang mang nếu Quốc hội lần này không có tuyên bố hay nghị quyết chính thức gì về Biển Đông. Về việc Quốc hội không ra nghị quyết riêng về tình hình Biển Đông, ông Đinh Xuân Thảo từ Viện Nghiên cứu Lập pháp Quốc hội cho VOA Việt ngữ biết.
Chủ tịch Quốc hội đã ra cái thông cáo báo chí về cái tình hình Biển Đông, thể hiện rất là rõ các cái nội dung về cái quan điểm của Quốc hội, chứ không ra một cái hình thức nghị quyết. Bởi vì theo quy định của pháp luật Việt Nam, từ hiến pháp đến các luật ấy, thì khi mà ra một cái nghị quyết là nó có cái mục đích, có nội dung phải rất cụ thể như là nó. Nhưng trong cái vấn đề này thì cũng chưa có một cái cơ sở căn cứ nào. Và nếu mà ra nghị quyết thì cái nội dung nó là cái vấn đề gì thì cái đó nó không rõ ràng. Nó phải là có một cái nội dung cụ thể phải trên cơ sở cái đề nghị của bên chính phủ chẳng hạn, thì lúc đó phải Quốc hội sẽ xem xét.
Trong khi đó, theo đại biểu Nghĩa, nếu Quốc hội Việt Nam không ra nghị quyết về Biển Đông thì theo ông, phía dư luận thế giới chắc chắn sẽ bình luận rằng một hành động xâm phạm và đe dọa chủ quyền của Việt Nam trắng trợn đến thế mà Quốc hội nước này không có phản ứng chính thức gì, thì việc gì mà nghị sĩ và nhân dân các nước khác phải lên tiếng. Đại biểu từ Thành phố Hồ Chí Minh nói thêm rằng đây có thể là một cái cớ để phía Trung Quốc tiến hành những việc làm hiếu chiến và nguy hiểm hơn nữa. Về nhận xét của ông Nghĩa, ông Thảo nói:
Trong một trường hợp mà nó vượt qua là cái giải pháp được tiếp bằng cái biện pháp hòa bình ấy, thì lúc đó mới tính đến một cái việc khác nữa thì cần thiết mới có thể ra lại cái nghị quyết. Còn đúng như là trong cái điều kiện hiện nay thì chưa cần thiết là phải có một cái nghị quyết riêng. Chủ trương mà theo một cái đề xuất của chính phủ thì Quốc hội đã hoàn toàn đồng tình, hoàn toàn ủng hộ. Còn bây giờ là nhiều người cứ nói thế mà cứ nói là muốn một cái nghị quyết thì tính bản thân tôi thì tôi cũng không hiểu là họ muốn làm cái nghị quyết như thế nào, nghị quyết là cái nghị quyết để làm gì.
Việc Quốc hội Việt Nam không ra nghị quyết cũng đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Theo ông Thảo, cơ quan lập pháp của Việt Nam đã có hành động cụ thể liên quan tới tình hình Biển Đông, như nhất trí chi 16.000 tỷ đồng để đầu tư cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân.
Ngay từ đầu thì cũng có người hỏi đấy, là có cần ra nghị quyết hay không? Thì tôi cũng đã nói là nếu mà có ra nghị quyết liên quan về Biển Đông thì cũng chỉ có hai việc. Một là cái vấn đề tức là về kinh tế là hỗ trợ cho ngư dân. Và cái thứ hai là có cần thiết là kiện ra tòa án quốc tế hay không. Thì có hai cái việc đó là cần phải có quyết của Quốc hội. Về vấn đề hỗ trợ những ngư dân kinh tế thì việc đó đã thực hiện. Còn cái việc có kiện hay không thì cái đó thì chính phủ cũng đang còn nghiên cứu mà cũng là chưa trình ra Quốc hội. Thì cũng chưa có cơ sở để mà Quốc hội quyết định.
Trong một diễn biến khác, Bắc Kinh một lần nữa mới kêu gọi Hà Nội chấm dứt quấy nhiễu hoạt động của phía Trung Quốc tại Biển Đông sau khi Việt Nam công bố một đoạn video mới cáo buộc các tàu của Trung Quốc đâm vào một tàu kiểm ngư của mình, khiến tàu bị biến dạng.
根据我的了解呢，在23号的上午，越方组织现场的船只再次冲闯了。
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng tàu Việt Nam đã chủ động đâm và gây hư hỏng tàu của Trung Quốc. Bà Hoa sau đó còn kêu gọi Việt Nam ngay lập tức rút toàn bộ tàu bè và người khỏi hiện trường và nhanh chóng khôi phục sự bình lặng tại nơi Trung Quốc đặt giàn khoan. Hà Nội chưa chính thức lên tiếng hồi đáp trước cáo buộc từ Bắc Kinh, nhưng báo chí trong nước đã lên tiếng nói rằng Trung Quốc tiếp tục vu cáo Việt Nam. Theo báo cáo của Cục Kiểm ngư, hôm 23 tháng 6, tàu KN-951 của Việt Nam bị cùng lúc 5 tàu Trung Quốc vây ép và đâm nát. Sau việc Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình, đẩy hai nước láng giềng vào thế đối đầu, giới lãnh đạo Việt Nam đã có các tuyên bố được một số nhà quan sát cho là không kiêng nể khi nói về quan hệ với Bắc Kinh. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng từng tuyên bố không đánh đổ chủ quyền lấy hữu nghị viển vông, cũng như cho báo giới biết rằng Hà Nội có thể xem xét hành động pháp lý chống lại các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam bồi thường cho các doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc. Các tổ chức bảo hiểm mới đây đã tạm ứng thêm gần 40 tỷ đồng tiền bồi thường cho 35 doanh nghiệp bị thiệt hại ở tỉnh Đồng Nai, trong đó có 30 doanh nghiệp Đài Loan, 2 doanh nghiệp Trung Quốc và 3 doanh nghiệp của Việt Nam. Phát biểu tại tỉnh này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà đã chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại khó khăn mà các doanh nghiệp và nhà đầu tư đã không gặp may trong thời gian vừa qua. Theo giới chức của Bộ Tài chính Việt Nam, các cơ quan thuế hải quan đã thực hiện gia hạn nộp hồ sơ kê khai thuế đối với các tờ khai thuế phải nộp sau thời điểm bị thiệt hại. Ngoài ra, các cơ quan chức năng, ngành tài chính cũng giải quyết miễn giảm tiền thuê đất và hỗ trợ khôi phục hồ sơ, chứng từ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại. Ông Hà cũng khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc đảm bảo môi trường, đầu tư an toàn và thuận lợi cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Hồi đầu tháng này, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức cho các doanh nghiệp bảo hiểm tạm ứng bồi thường bảo hiểm cho 113 doanh nghiệp bị thiệt hại với số tiền là 114 tỷ đồng. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển của Việt Nam đã dẫn đến các cuộc biểu tình bạo lực nhắm vào các công ty bị coi là của Trung Quốc, gây thương tích cho công nhân nước ngoài.